Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2022. Lãnh đạo Việt Nam vừa gửi điện mừng tới Đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đại hội Đảng Trung Quốc đề cao tính liên tục chứ không phải sự thay đổi. Tình báo Đức cảnh báo Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn Nga nhiều lần. Nga lại tấn công chết chóc vào trung tâm Kiev bằng máy bay không người lái.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gửi điện mừng tới Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, tin tưởng rằng đất nước phương Bắc này sẽ hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21 và rằng Hà Nội nguyện trước sau như một coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước có hơn 1,4 tỷ dân, sẽ kéo dài một tuần sau khi khai mạc hôm 16 tháng 10 tại Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong số ít ỏi các đảng Cộng sản hiếm hoi còn lại trên thế giới đã gửi điện mừng đến Trung Quốc, bên cạnh Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi. Bức điện của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam viết, bức điện viết thêm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn quý báu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề ra hàng loạt phương châm và đường lối quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đến giữa thế kỷ này hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Tân Hoa Xã dẫn bức điện của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết hôm 17 tháng 10. Giới lãnh đạo Việt Nam cũng theo đuổi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng nhắm đến kết quả ít tham vọng hơn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội 13 vào tháng Giêng 2021 rằng Việt Nam phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi trước sau như một coi trọng và sẵn sàng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc nỗ lực không ngừng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Nhật báo Nhân dân, cơ quan phát ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam trích bức điện viết, điện mừng của Đảng Lao động Triều Tiên ca ngợi những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng nhân dân Trung Quốc, những người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể bị kìm hãm khi họ tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa với đặc điểm Trung Hoa cho một thế kỷ mới do tư tưởng Tập Cận Bình chỉ đạo, Tân Hoa Xã cho biết. Trong khi đó, giới lãnh đạo Cuba khen ngợi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa Trung Quốc trở thành nước đi đầu trong đổi mới toàn cầu và ca ngợi Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến vành đai và con đường, sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu. Tại phiên khai mạc hôm 16 tháng 10, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày báo cáo chính trị, nêu rõ rằng từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy toàn diện sự nghiệp phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Báo cáo của ông Tập nêu rằng Trung Quốc sẽ kiên trì định hướng cải cách thị trường kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, kiên định củng cố và phát triển kinh tế theo chế độ công hữu, bên cạnh việc khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn sự phát triển kinh tế phi công hữu, phát huy đầy đủ vai trò mang tính quyết định của thị trường trong việc phân phối nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ. Trong thời gian qua, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao với việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mời Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sang thăm Bắc Kinh. Lời mời này được ông Cường đưa ra khi điện đàm với ông Chính hôm 19 tháng 9.
Quốc hội Việt Nam sẽ bãi nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể theo nguyện vọng cá nhân của người đứng đầu ngành giao thông vận tải, một trong năm bộ có quan chức bị bắt và khởi tố liên quan đến đại án chuyến bay giải cứu người Việt ở nước ngoài trong đại dịch. Truyền thông nhà nước cho biết Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải của ông Thể tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15 sắp tới. Thông báo về việc này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường được truyền thông trong nước trích lời nói hôm 17 tháng 10 rằng ông Thể sẽ được bãi nhiệm theo nguyện vọng cá nhân và sự sắp xếp phân công của cấp có thẩm quyền. Lý do về việc xin thôi chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải của ông Thể cho nhiệm kỳ 2021-2026 không được ông Cường cho biết. Ông Cường được Thanh Niên trích lời nói tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp sắp tới của Quốc hội Việt Nam rằng theo nguyện vọng cá nhân, phân công của cấp có thẩm quyền, dự kiến tại kỳ họp thứ tư này, chính phủ sẽ trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải của ông Thể. Theo ông Cường, đây là vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 6 vừa qua kết luận và quyết định. Tổng thư ký Quốc hội còn cho rằng cơ quan có thẩm quyền sắp xếp về công tác nhân sự theo nguyện vọng cá nhân là rất bình thường. Ông Cường nói, công tác nhân sự của Đảng, Đảng quyết định bố trí nhân sự, các cơ quan Quốc hội sẽ thực hiện đúng quy trình của pháp luật. Theo Vietnamnet, ông Cường cho biết rằng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như khóa 14, ông Thể cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã triển khai tốt nhiệm vụ được giao. Theo vị Tổng thư ký Quốc hội, ông Thể, người nắm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải từ năm 2017, đã xuất hiện trong các mặt trận trả lời chất vấn cử tri rất trách nhiệm, sâu sát. Trong các cuộc chất vấn tại Quốc hội trước đây, ông Thể thường xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Đảng và nhân dân khi để ngành đường sắt xảy ra nhiều yếu kém. Hồi tháng 6 năm nay, ông Thể khẳng định tại một phiên họp Quốc hội rằng ngành giao thông hiện nay không ai dám làm sai, phải cân đong đo đếm để làm sao đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một quan chức của Bộ đang bị điều tra vì dính líu tới vụ án đưa nhận hối lộ khi thực hiện các chuyến bay đưa người Việt Nam hồi hương trong thời gian đại dịch. Hơn 20 người gồm quan chức và nhân viên của năm bộ đã bị bắt và khởi tố trong vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao đang được điều tra trong 9 tháng qua. Các bị can trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la Mỹ khi tổ chức các chuyến bay giải cứu theo chủ trương nhân đạo của nhà nước Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải, theo phân công của Chính phủ, đã phối hợp với các bộ ngoại giao, công an, y tế, quốc phòng để thực hiện khoảng 2.000 chuyến bay đưa người Việt bị kẹt ở nước ngoài về nước trong thời gian đại dịch. Việc các quan chức đứng ra nhận trách nhiệm hoặc xin từ chức trong các vụ việc được phát hiện là sai trái ít khi xảy ra tại Việt Nam. Trước đây đã có nhiều quan chức và lãnh đạo liên quan đến các vụ bê bối sau đó được thuyên chuyển công tác hoặc giao nhiệm vụ hay chức vụ mới. Tại kỳ họp thứ tư dự kiến diễn ra từ 20 tháng 10 đến 15 tháng 11, Quốc hội Việt Nam sẽ thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm và miễn nhiệm một số bộ trưởng, trưởng ngành, gồm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã bị bắt vì liên quan đến đại án thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra trong đại dịch gây rúng động công luận Việt Nam gần đây. The Voice of America,
VOA. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 17 tháng 10 đã nới rộng biên độ giao dịch tỷ giá Việt Nam đồng và đô la Mỹ từ mức 3% lên 5% sau khi đồng tiền của Việt Nam giảm giá mạnh do biến động trên thị trường toàn cầu. Giới phân tích nhận định rằng động thái này chỉ đơn thuần là điều chỉnh tỷ giá về mặt kỹ thuật, chứ không gọi là phá giá đồng tiền. Tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 17 tháng 10 viết, biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được điều chỉnh từ cộng trừ 3% lên cộng trừ 5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường. Lý do cho việc điều chỉnh biên độ này, theo Ngân hàng Nhà nước, là vì biến động lớn trên thị trường quốc tế và trong nước, trong đó có việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và nhiều ngân hàng trung ương lớn đẩy mạnh lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng nhanh lãi suất điều hành, xung đột Nga-Ukraine làm chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục gián đoạn, giá xăng dầu và hàng hóa tăng cao, lạm phát tại nhiều nền kinh tế vượt mức kiểm soát. Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu của công ty phân tích dữ liệu tài chính Finitive Aiken cho thấy Việt Nam đồng mất giá 0,66% xuống mức kỷ lục còn 24.270 Việt Nam đồng cho 1 đô la Mỹ vào chiều ngày 17 tháng 10. Tỷ giá tham chiếu hàng ngày do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định ở mức 23.586 Việt Nam đồng cho 1 đô la Mỹ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nêu nhận định với VOA về lý do ra quyết định nới rộng biên độ giao dịch của Ngân hàng Nhà nước.
Đồng tiền Việt Nam đang chịu nhiều sức ép. Trước hết là Hoa Kỳ đã có nâng cái lãi suất của đồng đô la, và vì vậy cho nên là gây ra một cái áp lực đối với lại đồng tiền Việt Nam. Và thứ hai nữa là cái dòng tiền là đô la sẽ chuyển dịch nhiều hơn về phía Mỹ. Mặt khác thì ở trong thị trường trong nước thì sức ép về việc là lạm phát, như là giá dầu thế giới tăng, giá dầu tăng thì giá phân bón cũng tăng, giá nhiều mặt hàng khác cũng tăng theo, rồi thì chi phí vận tải cũng tăng theo, cũng gây sức ép. Trong tình hình đó thì Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện một biện pháp, tức là nới rộng cái biên độ ra đến 5%.
Hãng tin Reuters gọi động thái hôm 17 tháng 10 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là sự phá giá trên thực tế. Tuy nhiên, tiến sĩ Danh nói rằng việc điều chỉnh biên độ này đơn thuần là điều chỉnh về kỹ thuật, không nên gọi là phá giá. Ông nói.
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái biện pháp điều chỉnh giá cho nó phù hợp với lại biến động thị trường. Còn nếu mà nói phá giá thì theo tôi là quá đáng. Bởi vì cái mức điều chỉnh này là nó rộng hơn. Từ mức 2,5 lên 5% thôi. Cho nên là đây một cái mức bước điều chỉnh có tính chất kỹ thuật, và tôi thấy cái từ phá giá là chưa thích hợp.
Truyền thông Việt Nam hôm 17 tháng 10 dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay từ cộng trừ 3% lên cộng trừ 5% là giải pháp phù hợp, hóa giải các khó khăn về cung cầu ngoại tệ. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nói, việc điều chỉnh biên độ giao ngay của Ngân hàng Nhà nước là rất tốt, đồng thời nhận định rằng trong thời gian vừa qua lạm phát tăng cao và áp lực lên đồng đô la Mỹ tăng giá là quá lớn, theo trang Đảng Cộng sản. Truyền thông Nhà nước dẫn lời chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho biết, việc Việt Nam điều chỉnh tỷ giá đồng tiền là khó tránh. Ông Nghĩa nói rằng bên cạnh giải pháp tăng lãi suất điều hành như Ngân hàng Nhà nước đã làm, việc phối hợp các chính sách khác, trong đó có chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái để hạn chế bán ngoại tệ ra thị trường nhằm cân đối cung cầu là cần thiết. Với việc tăng biên độ này, giá cả hàng nhập khẩu sẽ tăng lên và sẽ tác động đến chỉ số giá cả của Việt Nam trong năm nay, tiến sĩ Danh nhận định với VOA. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng đều đặn trong thập kỷ qua và đạt 100 tỷ đô la vào cuối năm 2021, tăng so với mức 92 tỷ đô la của năm trước. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết năm nay đã bơm một lượng lớn ngoại tệ ra thị trường, nhưng không nêu cụ thể số lượng là bao nhiêu. Một số nhà phân tích thị trường ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm nay đã bán khoảng 20 tỷ đô la cho các ngân hàng thương mại để hỗ trợ tỷ giá, theo hãng tin Reuters. Vào tháng trước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã tăng lãi suất chính sách cơ bản lên 1% trong một động thái thắt chặt tiền tệ hiếm hoi nhằm giữ lạm phát dưới 4% trong năm nay.
Phái đoàn ngoại giao của Pháp tại Việt Nam mới cho biết trong một thông báo chính thức rằng kể từ ngày 17 tháng 10, hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Pháp phải kèm theo hộ chiếu có thông tin về nơi sinh. Hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 tháng 10 nhất thiết phải kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh ở trang 2, 4 hoặc 5. Thông báo của Đại sứ quán Pháp cho biết rằng quy định này áp dụng cho tất cả các hồ sơ xin thị thực với thời gian lưu trú ngắn hạn hay dài hạn. Thông cáo cho biết thêm rằng các hồ sơ đã tiếp nhận trước đây không bị ảnh hưởng và sẽ được xử lý bình thường. Hôm 12 tháng 9, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra yêu cầu tương tự. Trong đó nói kể từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đương đơn xin thị thực có hộ chiếu mới bìa màu xanh tím than phải có bị chú về nơi sinh trước buổi phỏng vấn. Thời gian qua, một số nước như Đức, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha tạm thời dừng cấp thị thực và hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do trong hộ chiếu màu xanh tím than không có ghi nơi sinh. Tuy nhiên, sau đó các nước này cho biết họ sẽ xem xét cấp visa đối với người mang hộ chiếu có bổ sung thông tin nơi sinh trong phần bị chú. Sau vụ nhiều công dân Việt gặp rắc rối vì một số nước ở châu Âu từ chối cấp thị thực, Bộ Công an Việt Nam có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam in thêm thông tin nơi sinh vào phần bị trú của hộ chiếu loại mới này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Chủ đề bao trùm nhận thấy được tại Đại hội Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra là sự liên tục chứ không phải sự thay đổi. Đại hội kéo dài một tuần, khai mạc hôm 16 tháng 10, dự kiến sẽ bầu lại ông Tập Cận Bình làm lãnh đạo, tái khẳng định cam kết theo đuổi các chính sách của ông trong 5 năm tới và có khả năng nâng cao hơn nữa vị thế của ông Tập như là một trong những lãnh đạo quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Kể từ khi lên làm lãnh đạo cao nhất cách đây 10 năm, ông Tập đã định hướng lại Trung Quốc cả trong nước và trên trường quốc tế. Quân đội nước này đã tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ tranh chấp, còn các nhà ngoại giao của họ trở nên quyết liệt hơn và nói rằng Trung Quốc sẽ không bị Mỹ và các nước khác bắt nạt. Ông Tập đã áp đặt kiểm soát nhà nước mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế và xã hội, tăng cường kiểm duyệt và bắt giữ để dập tắt bất đồng chính kiến. Chiến dịch trấn áp tham nhũng chưa từng có đã khiến hàng trăm quan chức cấp cao, bao gồm một số đối thủ chính trị khả dĩ của ông Tập ngã ngựa. Tất cả những điều đó sẽ vẫn tiếp diễn. Đó là thông điệp từ báo cáo chính trị kéo dài 1 giờ 45 phút mà ông Tập trình bày tại phiên khai mạc. Willie Lam, nghiên cứu viên cấp cao của Viện Chiến lược Jamestown Foundation, lưu ý rằng báo cáo đã mô tả khái niệm hiện đại hóa kiểu Trung Quốc phải tuân theo các giá trị xã hội chủ nghĩa. Ông Lam ở Hồng Kông nói, xin trích, Trung Quốc sẽ kiên trì đi trên con đường của riêng mình. Họ sẽ không vay mượn bất kỳ phương pháp hoặc phong cách quản lý nào từ nước ngoài. Hết trích. Trung Quốc hôm 17 tháng 10 đột ngột hủy bỏ việc thông báo số liệu tăng trưởng kinh tế quý 3 vốn được dự trù vào ngày 18 tháng 10. Không có lý do cụ thể nào được đưa ra. Báo cáo tăng trưởng GDP có khả năng đối chọi với giọng điệu tự tin tại đại hội đảng khi nó cho thấy nền kinh tế chỉ tăng trưởng được 3% trong quý vừa qua, chỉ được một nửa so với mục tiêu chính thức là 5,5%. Nền kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn dưới sức nặng của các hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19 do chính quyền của ông Tập Cận Bình áp đặt, sự xuống dốc mạnh của thị trường bất động sản và hậu quả từ cuộc chiến ở Ukraine. Ông Tập đã quét sạch các đối thủ cạnh tranh và củng cố quyền lực. Câu hỏi đặt ra là liệu ông có giành được thêm nhiều quyền lực nữa hay không và làm sao làm được. Trên thực tế, ông tự mình phụ trách quân đội, chính sách đối ngoại, kinh tế và hầu hết các vấn đề khác thông qua một loạt tổ công tác đảng mà ông đứng đầu. Về mặt biểu tượng, hệ tư tưởng của ông được gọi là tư tưởng Tập Cận Bình đã được đưa vào điều lệ đảng tại đại hội trước đó hồi năm 2017. Một sửa đổi điều lệ đảng khác cũng nằm trong chương trình nghị sự tại đại hội trong tuần này. Chi tiết không được tiết lộ, nhưng các phân tích gia cho rằng nó có thể giúp nâng cao hơn nữa vị thế của ông Tập ở trong đảng. Theo thông lệ, đảng sẽ công bố ban lãnh đạo tối cao cho 5 năm tới một ngày sau khi đại hội kết thúc, với một vài người được vào thường vụ Bộ Chính trị. Họ sẽ ra mắt công chúng lần đầu tiên khi bước ra lễ đài. Ông Tập được nhiều người dự đoán sẽ đứng đầu đảng với thêm một nhiệm kỳ thứ 3. Điều đó đi ngược lại một thỏa thuận bất thành văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là các đảng viên không được ngồi qua 2 nhiệm kỳ. Những người khác được vào thường vụ Bộ Chính trị, hiện có 7 ủy viên, có thể giúp hình dung về tương lai của ông Tập và định hướng chính sách. Ông Tập dự kiến sẽ đưa vào thường vụ Bộ Chính trị những người trung thành với ông. Các nhà phân tích tự hỏi liệu kinh tế sụt giảm có khiến ông giảm bớt sự hăng hái đối với mô hình kinh tế nhà nước để cất nhắc những người ủng hộ nền kinh tế theo định hướng thị trường hay không. Không có người kế nhiệm rõ ràng nào xuất hiện trong thường vụ Bộ Chính trị hiện tại, vốn được chọn vào năm 2017, và điều đó báo hiệu rằng ông Tập muốn làm nhiệm kỳ thứ 3. Làm như vậy một lần nữa sẽ cho thấy ông ấy muốn nắm quyền lâu hơn nữa. Với hầu hết các phiên họp của Đại hội đồng là họp kín, công chúng không biết được gì cho đến cuối tuần. Sửa đổi nào cho điều lệ thường sẽ được công bố tại phiên bế mạc và ra lãnh đạo mới sẽ ra mắt một ngày sau đó. Nhiều người dân Trung Quốc đang mệt mỏi với những hạn chế của đại dịch vốn đã làm gián đoạn cuộc sống của họ và nền kinh tế. Đối với họ, vấn đề trước mắt là liệu các hạn chế này có được nới lỏng hay không sau đại hội đảng. Đảng Cộng sản luôn mong muốn miêu tả đất nước theo hướng tích cực trong đại hội và tránh bất kỳ gián đoạn xã hội nào. Và một đợt bùng phát COVID-19 lớn sẽ khiến xã hội bị gián đoạn. nhưng các cán bộ đảng dự kiến sẽ vẫn thận trọng về việc mở cửa lại ngay cả sau đại hội, vì không chắc COVID-19 sẽ lây nhanh như thế nào khi việc đi lại và các hạn chế khác được nới lỏng.
Một phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 15 tháng 10 cho biết Trung Quốc có quyền sử dụng vũ lực đối với Đài Loan như là giải pháp cuối cùng trong trường hợp bắt buộc, mặc dù thống nhất hòa bình là lựa chọn hàng đầu của họ, theo Reuters. Phát ngôn viên Tôn Nghiệp Lễ nói trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng sự thống nhất của Trung Quốc và Đài Loan đáp ứng lợi ích của tất cả mọi người, bao gồm cả đồng bào Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự kiến sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 dài 5 năm với tư cách là tổng bí thư của đảng cầm quyền, chức vụ quyền lực nhất đất nước tại đại hội đảng kéo dài một tuần sẽ được tổ chức ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh với phiên khai mạc diễn ra vào ngày 16 tháng 10.
Giới lãnh đạo tình báo Đức hôm 17 tháng 10 cảnh báo Trung Quốc có thể dùng cổ phần của họ trong các cơ sở hạ tầng trọng yếu làm đòn bẩy để theo đuổi các mục tiêu chính trị trong bối cảnh chính quyền Berlin đang tranh luận liệu có nên để công ty vận tải Costco của Trung Quốc đầu tư vào cảng Hamburg hay không. Bộ Kinh tế Đức do Đảng Xanh điều hành muốn phủ quyết kế hoạch của Costco mua cổ phần tại một trong ba bến tàu ở cảng quan trọng nhất của Đức, trong khi Thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội SPD có khuynh hướng tán thành, theo các nguồn tin chính phủ. Tranh cãi này cho thấy cuộc tranh luận rộng lớn hơn, gay gắt hơn ở Đức về làm sao giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của nước này, sau khi Nga xâm lược Ukraine cho thấy sự nguy hiểm của việc phụ thuộc vào một nhà nước ngày càng quả quyết và độc đoán. Trung Quốc đã kêu gọi Đức không chính trị hóa quan hệ kinh tế các nước hay đi theo chủ nghĩa bảo hộ với danh nghĩa an ninh quốc gia. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội về một loạt các vấn đề an ninh, lãnh đạo cơ quan tình báo trong nước và hải ngoại của Đức cho biết họ không thể đưa ra đánh giá công khai về kế hoạch của Costco, nhưng nói chung họ kêu gọi hãy thận trọng. Lãnh đạo cơ quan tình báo hải ngoại BND Bruno Kahl nói tại phiên điều trần, xin trích, chúng tôi rất bất bình việc Trung Quốc tham gia vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Hết trích, ông lưu ý rằng hai cảng nên được coi là cơ sở hạ tầng trọng yếu, vì vậy bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được xem xét rất cẩn thận. Đức nên nghĩ rằng Trung Quốc sẽ sử dụng công nghệ bao gồm cơ sở hạ tầng 5G hoặc sức mạnh kinh tế để thực hiện các ý tưởng đó, ông nói thêm. Xin trích, trong trường hợp có bất đồng chính trị giữa Trung Quốc và Đức, những công cụ này có thể được sử dụng. Hết trích, người đứng đầu cơ quan tình báo trong nước của Đức Thomas Hannenwang cho biết cổ phần trong cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức cũng dẫn đến phá hoại và gây ảnh hưởng dư luận. Ông nói, xin trích, khi tôi nói chuyện với các đối tác nước ngoài về Trung Quốc, họ luôn nói, Nga chỉ là cơn bão, Trung Quốc mới là biến đổi khí hậu. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho sự biến đổi khí hậu này trong những năm tới. Hết trích.
Nga tấn công trung tâm Kiev trong giờ cao điểm buổi sáng bằng máy bay không người lái hôm 17 tháng 10 và nã pháo vào các thành phố khác trên khắp đất nước Ukraine. Lần thứ hai trong một tuần, Nga tấn công trên diện rộng ở Ukraine trong lúc quân Nga đối mặt với những thất bại trên chiến trường. Lính Ukraine đã bắn lên không trung, tìm cách bắn hạ máy bay không người lái sau các vụ nổ làm rung chuyển trung tâm Kiev. Người dân chạy tìm nơi trú ẩn, một tên lửa phòng không có thể được nhìn thấy đang lao lên trời vào buổi sáng, sau đó là tiếng nổ và ngọn lửa màu cam. Một quan chức trong văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công và một tòa nhà có dân cư ở Kiev. Khói đen bốc ra từ cửa sổ một tòa nhà bị nổ và các nhân viên cứu hộ vất vả dập lửa. Ukraine cho biết các cuộc tấn công này là do máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất thực hiện. Chúng bay đến mục tiêu và phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Reuters đã nhìn thấy các mảnh vỡ của một máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công có dòng chữ trả thù cho Belgorod, đề cập rõ ràng đến việc Ukraine bắn phá vùng đất Nga giáp với Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denis Monastirsky sau đó cho biết cũng đã có người thiệt mạng ở các thành phố khác trong các cuộc tấn công hôm 17 tháng 10. Suốt đêm và suốt sáng, kẻ thù khủng bố dân thường, máy bay không người lái Kamikaze và tên lửa đang tấn công toàn bộ Ukraine. Một tòa nhà dân cư đã bị tấn công ở Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram, kẻ thù có thể tấn công các thành phố của chúng ta, nhưng chúng sẽ không thể khuất phục chúng ta. Những kẻ chiếm đóng sẽ chỉ hứng chịu sự trừng phạt và lên án đích đáng của các thế hệ tương lai mà thôi, vì chúng ta sẽ chiến thắng. Máy bay không người lái cũng đánh vào cảng biển Avery ở thành phố Mykolaiv, miền nam nước này vào cuối ngày 16 tháng 10. Các quan chức cho biết làm hỏng các bể chứa và làm dầu rò rỉ ra ngoài bùng cháy. Đây là cơ sở hoàn toàn dân sự, không hề có quân đội, ông Andriy, 47 tuổi, quản lý cấp cao của cảng, nói mà không cho biết họ của mình. Ông nói rằng các cuộc tấn công nằm trong nỗ lực của Nga nhằm phá hủy kinh tế và hủy hoại an ninh lương thực. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là tuyệt vọng và đáng lên án. Nga phủ nhận nhắm vào dân thường. Iran hôm 17 tháng 10 một lần nữa phủ nhận họ cung cấp máy bay không người lái cho Nga.
Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 10 chuẩn bị áp đặt các chế tài lên Iran để trừng phạt về hành vi đàn áp nhân quyền và một số bộ trưởng châu Âu đã cảnh báo về các biện pháp trừng phạt mới riêng rẽ nếu chứng minh được Tehran góp sức cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các bộ trưởng EU sắp áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của khoảng 15 công dân Iran có dính đến cuộc đàn áp của chính phủ kể từ tháng trước đối với những người biểu tình phẫn nộ trước cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, trong lúc cô bị giam trong đồn cảnh sát. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trước báo giới khi bà đến cuộc họp các ngoại trưởng của khối ở Luxembourg, Sichik. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một gói trừng phạt để buộc những kẻ đứng sau những tội ác tàn bạo đối với phụ nữ, thanh niên và nam giới phải nhận hậu quả. Trong số những cá nhân bị trừng phạt, có những người được coi là cảnh sát đạo đức. Cảnh sát đạo đức là cách gọi sai. Thực sự, nếu quý vị thấy họ phạm những tội ác ở đó, hết trích. Các lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Iran sẽ không chỉ giới hạn ở việc đưa một số cá nhân vào danh sách đen nếu chứng minh được Tehran có tham gia vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Ngoại trưởng Luxembourg John Archambault cho biết. Ông Archambault nói với các phóng viên khi đến cuộc họp của EU, xin trích. Sau đó sẽ không chỉ là một số cá nhân mới bị trừng phạt, hết trích. Ukraine cho biết Nga đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed 136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, còn Điện Kremlin không trả lời bình luận. Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod nói, xin trích, những gì chúng ta có thể thấy lúc này là máy bay không người lái của Iran dường như được sử dụng để tấn công ngay trung tâm Kiev. Đây là hành động dã man. Hết trích, ông nói thêm rằng EU phải thực hiện các bước cụ thể để đáp trả việc đó, cũng như trừng phạt việc Tehran đàn áp người biểu tình ở trong nước. Pháp và Đức, cả hai đều là bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, nói họ tin rằng cần phải có các biện pháp trừng phạt mới về vụ máy bay không người lái Iran được Nga sử dụng vì việc giao vũ khí như vậy đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. EU có thể quyết định tiến tới áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran về việc này, theo hai nhà ngoại giao tham gia chuẩn bị các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng, mặc dù không có quyết định chi tiết nào sẽ được đưa ra vào ngày 17 tháng 10. Ông Joseph Borrell nói với các phóng viên khi ông đến dự họp, xin trích, chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sự tham gia của Iran trong cuộc chiến Ukraine. Hết trích.
Truyền thông nhà nước đưa tin, một vụ hỏa hoạn tại nhà tù Evin của Iran vào cuối ngày thứ Bảy đã giết chết 4 tù nhân và khiến 61 người bị thương, trong khi các cuộc biểu tình chống chính phủ xuất phát từ cái chết của một phụ nữ bị cảnh sát giam giữ tiếp tục vào Chủ nhật, bao gồm cả tại một số trường đại học. Chính quyền Iran hôm thứ Bảy cho biết rằng một nhà xưởng trong tù đã bị phóng hỏa sau một cuộc ẩu đả giữa một số tù nhân bị kết tội trộm cắp và tội phạm tài chính. Nhà tù Evin giam giữ nhiều người phải đối mặt với các cáo buộc về an ninh, bao gồm cả những người Iran mang hai quốc tịch. Cơ quan tư pháp Iran cho biết 4 trong số những người bị thương trong vụ hỏa hoạn hôm thứ Bảy đang trong tình trạng nguy kịch và những người thiệt mạng đã chết vì ngạt khói, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Trước đó, truyền hình nhà nước phát video cho thấy sự yên bình đã trở lại nhà tù. Các cuộc biểu tình xuất phát từ cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi vào ngày 16 tháng 9, đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với các giáo sĩ cầm quyền ở Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Những người biểu tình kêu gọi sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngay cả khi tình trạng bất ổn này dường như không thể tiến gần tới việc lật đổ hệ thống.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.